Xin kính chào quý bạn chị em. Chúng ta đã học qua 2 ngày về những cái thế lực thù nghịch đối với giáo hội trong trận chiến thiêng liêng mà ma quỷ là kẻ cầm đầu đã tấn công giáo hội, và những người đầu tiên Adam Eva đã bị tấn công, đã thua cuộc và kéo dài cho tới ngày hôm nay. Và Chúa Giêsu đã đến để xây dựng giáo hội của Chúa. Và Chúa hứa là cửa địa ngục sẽ không có lắng được, không có thắng được. Nhưng mà chúng ta biết, dĩ nhiên là có một cái trận chiến khủng khiếp giữa ma quỷ và giáo hội. Và trong sách Cả Huyền cũng đã diễn tả trong chương 12. Một cuộc chiến thiêng liêng, nhưng mà chúng ta biết là chính Chúa Giêsu Ngài bảo đảm cho chúng ta sẽ đi tới cái chiến thắng cuối cùng, bởi vì Chúa Giêsu đã chiến thắng ở trên trần gian rồi. Qua cuộc khổ nạn của Ngài, Ngài đã sẵn sàng chịu chết, sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng đầu phục ý riêng của mình để làm theo thánh ý của Chúa Cha. Và ma quỷ đã làm gì? Chúng ta đã học qua. Ta biết rằng con người ham mê khoái lạc, ham mê danh vọng, ham mê tiền bạc. Cho nên nó đã xây dựng và quy tụ những người chạy theo tiền bạc, danh vọng, lạc thú của trần gian qua những hội viên của hội tam điểm. Nhưng mà hội tam điểm chia ra rất là nhiều ngành khác nhau. Nó không phải là chỉ là một ngành, nhưng mà chia ra rất là nhiều ngành khác nhau. Vì vậy chúng ta biết được là mỗi cái ngành của họ, từ những ngành thương mại cho tới những cái ngành về chính trị, những ngành chế tạo vũ khí, những nhóm chuyên môn tìm người cho học bổng để đào tạo những người xây dựng cái thế giới tương lai theo ý của họ, mà họ đã đặt cái dấu hiệu trên tờ $1 của Mỹ. Thì chúng ta đã học qua họ làm chủ về thực phẩm qua cái nhóm Monsanto rồi, và họ đã chuẩn bị cái chip mà Tổng thống Bush đã ký ngày 29 tháng 4 năm 2004 rồi, để cho bên sở sức khỏe, sở y tế có quyền sử dụng cho con người. Rồi cả vấn đề tiền bạc mà những nhóm tài phiệt của thế giới như Rothschild, Rockefeller, vua dầu hỏa, JP Morgan, rồi nắm những ngân hàng của thế giới, rồi cả những nhóm mà chế tạo vũ khí, sắt thép, Steel Company của Carnegie, và tất cả những nhà tỷ phú cũng như các chính phủ trong các quốc gia châu Âu, Mỹ châu liên kết với nhau. Và họ đã thành những cái nhóm của Illuminati, những nhóm của Council on Foreign Relations, rồi nhóm Bilderberg từ năm 1954 đã liên kết thế lực chính trị và kinh tế với nhau. Rồi nhóm tài phiệt thống trị Trilateral Commission năm 1972 ở Mỹ. Và họ đang đi tới những cái giai đoạn cuối cùng để đập tất cả những cái tổ chức, những cái quốc gia mà không theo cái ý của họ, để đi lần tới toàn cầu hóa. Họ đang toàn cầu hóa về kinh tế trước, rồi đi lần tới tiền bạc mà họ nắm được, rồi chính trị, rồi tất cả các vùng. Rồi họ đưa ra những cái lý thuyết như là một cái tôn giáo mới, và chúng ta thấy ở Mỹ đã xuất hiện những cái tôn giáo thờ Satan, và họ cũng tạo ra rất là nhiều cái giáo phái khác nhau. Những cái giáo phái chính thức của Tin Lành thì rất là ít, Nó chỉ có 96 cái giáo phái, nhưng mà năm 960, nhưng mà từ 960 tới nay nó lên tới cả 1.000 giáo phái, mà nhiều giáo phái không có xuất hiện, không có bắt đầu từ giáo hội Tin Lành. À, mà nhiều khi họ chỉ có đi bên lề của Kinh Thánh để lừa đảo người khác thôi. À, và bao nhiêu những triết học, những tư tưởng sai lạc ở trên thế giới này, và chúng ta biết là ma quỷ nó tấn công con người bằng những cái tư tưởng sai lạc, vì tư tưởng hướng dẫn hành động. Khi một tư tưởng sai thì đưa con người tới cái chết, tới cái sự mất bình an. Bởi vì khi mà người ta không cùng một hướng đi, không nhìn về cái chân lý là chân thiện mỹ là Thiên Chúa, thì người ta sẽ đi tới mỗi người một ý và cá nhân chủ nghĩa. Chúng ta thấy bao nhiêu những cái thuyết vô thần, như là hiện sinh vô thần, rồi cái chủ nghĩa thực dụng của Mỹ chẳng hạn, cái gì cũng tính bằng tiền hết, và nó ảnh hưởng tới tất cả mọi cái nền văn hóa ở trên thế giới. Và ngày hôm nay chúng ta thấy cá nhân tìm cho được nhiều tiền bạc thôi, và đi tới hưởng thụ cho riêng mình, không cần biết những người chung quanh. Đó, bao nhiêu tư tưởng sai lạc. Rồi những người mà ham mê danh vọng thì họ tác động những cái tư tưởng để đạt được một cái mục tiêu nào đó, danh vọng ở trần gian, thì họ sẵn sàng đi bất cứ cái phương tiện nào, dùng bất cứ cái phương tiện nào để đạt được mục đích, và biết bao nhiêu những phương tiện xấu để đạt được mục đích. Vì vậy mà xã hội từ cái cấp nhỏ ở trong gia đình đã không có thống nhất được với nhau, cho nên hơn 50% gia đình ly dị. Rồi bao nhiêu cặp gia đình sống chung với nhau mà không có hôn thú, 20-30%. Rồi bao nhiêu những người chủ trương không cần phải sinh con, họ sống đồng tính luyến ái. Cho nên cả một cái hệ thống tư tưởng sai lạc ở trong thế giới này, chỉ có lời của Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống thôi. À, và con đường của Chúa Giêsu là đưa chúng ta đến với Chúa Cha, là lời chân lý của Ngài mới đưa chúng ta đến với Chúa Cha được. Còn tất cả những triết học của trần gian giống như người mù xem voi vậy thôi, nó chẳng có đem lại cái hạnh phúc cho con người được. Duy vật thì chỉ biết có vật chất mà không có đề cập tới cái tinh thần của con người. Duy lý thì chẳng qua là cái gì hợp lý thì họ tin, mà tôn giáo có nhiều cái lý trí con người đâu có hiểu được. Các mầu nhiệm một Chúa ba ngôi làm sao hiểu nổi, con gà mà đòi cái trứng mà đòi hiểu được đời sống của con người làm sao mà hiểu nổi. À, cho nên con người so với Thiên Chúa còn thua một cái trứng, với con người cái khoảng cách rất là xa, cho nên không thể nào hiểu được, mà đòi cái gì hợp lý thì tin. À, vì vậy mà có nhiều cái lý trí đâu có chứng minh được, làm sao mà giải quyết được cho nó hợp lý. Vì vậy mà có nhiều cái mầu nhiệm ở trong tôn giáo là phải có những mầu nhiệm nó vượt lên trên trí khôn của con người. Nhưng mà con người cảm nhận được mầu nhiệm một Chúa ba ngôi khi sống trong tình yêu thì muốn trở nên một với nhau. Và bao nhiêu cái chân lý khác khi chúng ta tin vào Thiên Chúa tạo thành mình. Còn khi mà một triết học duy lý nó làm cho bao nhiêu những người cứ nghĩ rằng là với lý trí con người là có thể hiểu tất cả, giải quyết được tất cả. Nhưng mà càng lúc người ta mới thấy có nhiều cái người ta vẫn bế tắc, không có giải quyết được, không có giải thích được. Rồi những cái triết học của trần gian này, duy tâm chỉ cái chủ quan của con người thôi. À, cái gì mình suy nghĩ là có thì nó mới có, còn mình suy nghĩ nó không là thì nó không. À, thì chuyện đó nó không có khách quan. Một gia đình đi coi phim, có người lớn, có ông bà cụ, có con nít, thì con nít nó chú ý những cái điểm mà nó cảm thấy vui, cảm thấy thích, những cái nội dung sâu xa nó không để ý tới. Ông bà cụ lớn tuổi thì để ý tới cái nội dung sâu xa, cái lý lẽ của nó. Cô cậu 17, 18, 20 thì chú ý tới cái vẻ đẹp của các kịch sĩ, các ca sĩ, lối ăn mặc của nó. Vì vậy mà mỗi người để ý một cái, tất cả đều hiện hữu, nhưng mà mỗi người chỉ để ý một cái. Thì dĩ nhiên là duy tâm, duy lý, duy vật, hiện sinh vô thần, tất cả đều là những kẻ mù đi xem voi, không có nhìn toàn diện được chân lý. Chỉ có lời Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống, là lời chân lý dẫn đưa chúng ta đến với Chúa Cha. Cho nên khi mà ma quỷ tác động nhiều cái tư tưởng sai lạc ở trong thế giới này, và nhất là cái thời đại này, ngoài những tư tưởng sai lạc đó, họ dùng hệ thống email, internet, báo chí, phim ảnh để truyền cho nhau những cái tư tưởng sai lạc. Và rồi làm cho con người đi vào mê tín dị đoan, hoặc là ngay cả trong tôn giáo cũng vậy. Họ truyền đạt những cái tư tưởng sai lạc. Chẳng hạn như truyền đạt một bức hình của Đức Mẹ qua lớp B chẳng hạn. Truyền đạt một bức hình để làm gì? Rồi nếu mà không truyền đạt đó thì sẽ bị những tai ương, mà truyền đạt đó thì sẽ được trúng số độc đắc. Có biết bao nhiêu người đã email cả mười mấy năm nay những cái hình ảnh đó chẳng hạn, rồi trúng số độc đắc, may ra được người. Tại sao những người khác thì không? Rồi những người họ bỏ đi thì lại nói là họ sẽ có người chết, bị cái này cái kia. Trong khi đó, lời của Chúa Đức Mẹ là để kêu gọi con người hoán cải, đến với Chúa, thay đổi cuộc sống của mình và cầu nguyện với Chúa. Trong khi đó truyền đạt một bức hình mà không có một cái sứ điệp hoán cải nào trong đó hết. Cho nên có nhiều cái kế hoạch của ma quỷ nó đưa ra trong thế giới này, rồi họ giải thích cái này cái kia về Đức Giáo Hoàng để nói là Đức Giáo Hoàng giả. Từ đó làm chúng ta không có nghe lời dạy, lời giáo huấn của giáo hội, và làm cho chúng ta bị sai lạc về đức tin. Cho nên chúng ta, thứ nhất là chúng ta có lời của Chúa, Kinh Thánh. Đó là một cái sức mạnh, lời chân lý của Chúa cho mỗi người chúng ta. Nhưng mà Kinh Thánh không không có đủ, bởi vì chính trong Kinh Thánh cũng nói rõ cho chúng ta, như trong thư của Thánh Phêrô đã từng nói, chính trong Kinh Thánh có những chỗ khó hiểu, và những kẻ nông nổi không có hiểu được thì giải thích, hoặc là bóp méo, thì những người đó sẽ nhận sự diệt vong. Ở trong thư thứ hai của Thánh Phêrô chương 3 câu 16 chẳng hạn, Thánh Phêrô đã từng nói như vậy. Cho nên chúng ta biết là Kinh Thánh là lời chân lý của Chúa, nhưng Kinh Thánh được giao cho một giáo hội sống động qua các thánh tông đồ. Cho nên có cái quyền giáo huấn của giáo hội để giải thích lời Chúa đúng theo ý muốn của Chúa Giêsu, chứ không phải là theo ý riêng của mình. Vì vậy mà Kinh Thánh phải luôn luôn đi đôi với cái truyền thống của các tông đồ và giáo hội đã giải thích lời Chúa như thế nào. Chứ không phải là chúng ta giải thích theo ý riêng của mình đâu. Và đồng thời từ đó rút ra cho chúng ta những bài học về giáo lý, để chúng ta hiểu đúng lời của Chúa, chứ không phải hiểu theo ý của chúng ta. Cho nên những bài giáo lý căn bản đó dù là nó đơn giản lắm, nhưng mà nó cho chúng ta những cái chân lý căn bản mà giáo hội rút ra cho chúng ta. À, vì vậy mà chúng ta biết là chúng ta nắm trong tay lời của Chúa, thánh truyền, truyền thống của giáo hội, giáo lý, và nhất là quyền giáo huấn của giáo hội. À, và chúng ta nhờ tất cả những lời chân lý đó để cho chúng ta có những tư tưởng đúng, chứ không phải là những tư tưởng sai lạc. Tư tưởng đúng mới đưa chúng ta đến với Chúa Cha, nên một với Chúa Giêsu, nên một tư tưởng, một tình yêu với Chúa Giêsu Kitô. À, thì lúc đó đời sống của mỗi người chúng ta nó mới được bình an và hạnh phúc. Đó là cái điểm đầu tiên mà chúng ta phải nắm vững. Và tất cả những bài giáo lý, những bài kinh thánh đưa chúng ta tới cái sự liên kết mật thiết với Thiên Chúa yêu thương chúng ta, tức là xây dựng cái tình yêu của chúng ta với Chúa. Từ bí tích rửa tội là chúng ta đã liên kết nên một với Chúa Giêsu rồi, trong cái thân mình mầu nhiệm của giáo hội. À, cho nên chúng ta nghe lời Chúa Giêsu qua giáo huấn của giáo hội, qua kinh thánh, à, và nhờ các bí tích khác, nhất là bí tích mình máu của Chúa, liên kết chúng ta nên một với Chúa Giêsu. Và chính Chúa Giêsu ban thánh thần tình yêu cho các tông đồ, ban cho mỗi người chúng ta, để chúng ta chọn làm điều lành, lánh điều dữ, cùng với cái lương tâm chân thành của chúng ta, yêu mến chân lý của Chúa, chứ không phải là ngụy biện cho những hành động tội lỗi của mình. À, đến độ mà chúng ta luôn luôn lựa chọn thánh ý của Chúa và sẵn sàng hy sinh cuộc sống của chúng ta, ngay cả trong việc tử đạo, để chúng ta hoàn toàn sống cho Chúa và không có gì tách chúng ta ra khỏi lòng yêu mến Chúa nữa. À, thì khi mà một người sống trọn vẹn trong tình yêu của Chúa, chúng ta có một cái suy nghĩ đúng, một phán đoán đúng. Đó là điểm thứ nhất, nhờ giáo lý, nhờ thánh truyền, nhờ kinh thánh, nhờ quyền giáo huấn của giáo hội. À, và thứ hai, chúng ta có một tình yêu đúng, kết hiệp với Chúa Giêsu. Chúng ta phải đạt được hai điều này thì chúng ta mới đi tới cái trưởng thành về đức tin. Lúc đó chúng ta sống trong xã hội của chúng ta, những người chú giải sai về kinh thánh, chúng ta nhận ra ngay lập tức. Những người mà họ nói rất là nhiều, nhưng mà họ không có bao giờ hoán cải cuộc sống, không có bao giờ xưng tội, không có bao giờ lấy Chúa làm trung tâm, mà lấy họ làm trung tâm. À, họ muốn cho người khác khen họ, họ muốn nổi bật, chứ không phải đưa cho Chúa Giêsu nổi bật. À, Chúa Giêsu là trung tâm cuộc sống của chúng ta, và mỗi người chúng ta chỉ là dụng cụ của Chúa dùng, là chi thể của Chúa để làm vinh danh Chúa Cha. À, còn nếu mà một người không có thay đổi cuộc sống mà chỉ nói thật là nhiều, thì chúng ta hãy cẩn thận, bởi vì ma quỷ nó hiểu về kinh thánh, nó hiểu về lời Chúa nhiều hơn chúng ta hiểu, nhưng mà nó không có yêu mến Chúa. Một người yêu mến Chúa với những suy nghĩ đúng, với một tình yêu dám hy sinh cho Chúa Giêsu, dám chết cho Chúa, dám làm mọi việc cho Chúa, và ngay cả cái chết vì tin vào Chúa Giêsu, vì yêu Chúa Giêsu, không có gì có thể tách tôi ra khỏi lòng yêu mến Đức Kitô, dù là tù đầy, và ngay cả tử đạo, ngay cả chết cho Ngài, vì Ngài đã chết cho chúng ta. À, đó là cái con đường mà chúng ta phải đi để chúng ta đứng vững ở trong thế giới này. À, mà Chúa Giêsu đã chuẩn bị cho các tông đồ, Chúa Giêsu cũng chuẩn bị cho mỗi người chúng ta nhờ sức mạnh của tình yêu của Chúa qua bí tích thánh thể. Và chính Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta yêu mến Chúa Giêsu, nên một với Chúa Giêsu. Trong bảy bí tích, tất cả đều là tác động của Chúa Thánh Thần để làm cho chúng ta nên con cái của Thiên Chúa. Bởi vì chúng ta được nên một với Chúa Giêsu, chúng ta mới có thể gọi Thiên Chúa là Cha cùng với Chúa Giêsu, hiệp nhất với Chúa Giêsu. Trong bí tích thêm sức, chúng ta nhận lãnh trọn vẹn Chúa Thánh Thần, những ân sủng của Chúa Thánh Thần để chúng ta làm chứng nhân cho Chúa. Trong bí tích mình máu của Chúa cũng vậy. Chúa Thánh Thần thánh hóa, Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể, Chúa Thánh Thần thánh hóa bánh và rượu nên mình máu của Chúa Giêsu. Cho nên bài phụng vụ thánh thể, bài đọc thứ hai số 2 nói rõ cho chúng ta điều đó. Rồi các bí tích giải tội cũng vậy, nhờ Chúa Thánh Thần để cái ơn tha thứ mà Chúa Giêsu cứu chuộc nó đến với chúng ta. Cho nên trong cái công thức để ban bí tích giải tội đề cập tới cái tác động của Chúa Thánh Thần. Rồi trong bí tích hôn phối cũng vậy, bí tích truyền chức thánh cũng vậy, chính Chúa Thánh Thần ban tình yêu để nối kết hai vợ chồng với nhau, chính Chúa Thánh Thần làm cho một linh mục, một người để qua bí tích truyền chức thánh để trở nên một linh mục của Chúa được thánh hiến là nhờ Chúa Thánh Thần thánh hóa bậc sống hôn nhân, thánh hóa đời sống linh mục. Và cả trong cái lúc sức dầu bệnh nhân cũng vậy, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần để thánh hóa những đau khổ của chúng ta và kết hiệp với Chúa Giêsu trong tình yêu của Ngài, chúng ta đi vào cái cuộc sống vĩnh cửu qua bí tích sức dầu bệnh nhân. Cho nên bảy tích là do Chúa Giêsu lập, nhưng mà Chúa Thánh Thần ban ơn thánh hóa để làm cho chúng ta được nên một với Chúa Giêsu. Vì vậy mà khi mà chúng ta đã làm một với Chúa Giêsu rồi đó, thì kêu danh của Chúa Giêsu, nhân danh Chúa Giêsu Kitô, và ma quỷ trong hỏa ngục cũng phải bái gối và phải chạy trốn. Nó phải bái gối tôn thờ Chúa Giêsu bởi vì Ngài là Thiên Chúa. Trong thư Philip chương 2 nói rõ cho chúng ta điều đó. Vì Chúa Giêsu đã chiến thắng ma quỷ rồi. Và khi chúng ta nhân danh Chúa Giêsu truyền lệnh cho ma quỷ, chúng ta thấy qua những việc mà trừ tà khí, ma quỷ, trừ quỷ đều nhân danh Chúa Giêsu. Và chúng ta cũng biết một cái ơn thánh Chúa ban một cách đặc biệt nữa là ma quỷ nó kêu căng vô cùng. Nó không có muốn vâng lời Thiên Chúa. Thì Chúa lại dùng một người khiêm nhượng tột cùng, dĩ nhiên là Chúa Giêsu Kitô, học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhượng. Người thứ hai khiêm nhượng là mẹ Maria. Chính mẹ Maria mà Chúa dùng để bảo vệ con cái của mình. Vì vậy mà chúng ta cứ nhìn vào trong 200 năm vừa rồi thôi. Chúng ta không nói tới việc Đức Mẹ hiện ra ở những thế kỷ xa, mà những thế kỷ gần thôi, là Đức Mẹ biết là bắt đầu từ hội Tam Điểm đó, tấn công nước Pháp là năm 1789 với cuộc cách mạng Pháp, và sau đó gây xáo trộn cả cái giáo hội ở Pháp. Thì chúng ta thấy là năm 1830 Đức Mẹ đã hiện ra tại đường Rue de Bac với chị Catherine Labouré và ban cái ảnh Đức Mẹ ban ơn lành để cho những ai đeo ảnh đó thì được nhận lãnh những cái ơn lành Đức Mẹ bảo vệ đặc biệt. Đó là cái lần hiện ra ở trong thế kỷ thứ 19. Những cái mà chúng ta nói những cái nổi tiếng thôi, còn dĩ nhiên Đức Mẹ hiện ra quá nhiều nơi. Rồi sau đó là Đức Mẹ hiện ra ở La Salette năm 1846, cũng là tại Pháp. Và tại đó Đức Mẹ báo rất là nhiều ma quỷ, nó cũng gửi người, tức là những kẻ của hội Tam Điểm, nó gửi người vào trong giáo hội để lũng đoạn giáo hội. Nó gây rắc rối cho giáo hội. Thì chúng ta thấy ngày 19 tháng 9 năm 1846, Thì tức là hiện ra với melanin và maxinin, à, những người đang chăn bò, à, tuyết mẹ đã hiện ra và báo trước cho các em bé đó biết bao nhiêu cái sự dữ nó đến trong giáo hội, à, và những chuyện hiện tại nó đang xảy ra, rồi những cái trận chiến tranh đẫm máu, những cơn nạn đói, bệnh dịch truyền nhiễm, à, rồi bao nhiêu những cái sự lạ lùng kinh hoàng trên trái đất này, cả trong khí quyển của nhân loại sống, à, và nhân loại càng ngày càng hư hỏng, càng đồi trụy, tại vì có những tổ chức để đưa con người đi vào những cái cám dỗ của trần thế. À, rồi chúng ta nhìn vào Đức Mẹ hiện ra ở Lourdes Đức chẳng hạn, ở Lourdes năm 1858, để Đức Mẹ liên kết hiệp nhất với giáo hội sau khi công bố cái tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, năm 1858. Còn tín điều được công bố năm 1854, thì năm 1858 thì tín đồ Đức Mẹ đã hiện ra để xác nhận điều giáo hội công bố là đúng. À, và đặc biệt và nổi tiếng ở trong thế kỷ thứ 20 là Đức Mẹ hiện ra tại Fatima năm 1917, và 6 lần hiện ra đó Đức Mẹ đều kêu gọi đọc kinh Mân Côi mỗi ngày. Cho nên ngày 13 tháng 7 cũng vậy, Đức Mẹ nói các con đọc kinh Mân Côi thì mới chấm dứt chiến tranh được và cứu các linh hồn đang sa ngã vào trong hỏa ngục. Thì chúng ta thấy là kinh Mân Côi đã được Đức Mẹ trao cho Thánh Đa Minh, và dòng Đa Minh đã phổ biến kinh Mân Côi đó. Rồi đặc biệt là tại Fatima, các em ba trẻ đã lần chuỗi Mân Côi, mặc dù còn rất trẻ, 7 tuổi, 9 tuổi và 12 tuổi chị Lucia, nhưng mà biết lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày, và Đức Mẹ đã hiện ra với các em để báo trước những cái bí mật của Fatima. Và chúng ta biết là những cái bí mật đó nó đã xảy ra hết tất cả. Chỉ có cái bí mật thứ ba thì nó đang xảy ra trong thế giới của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta có thể đọc lại cái bí mật thứ ba để chúng ta thấy Đức Mẹ nói gì ở trong cái bí mật thứ ba. Bí mật thứ nhất là nói về hỏa ngục. Bí mật thứ hai là dâng hiến nước Nga cho Trái Tim Đức Mẹ, hiệp thông đền tạ vào ngày thứ bảy đầu tháng để cứu thế giới. Và dĩ nhiên là cái bí mật thứ ba là chúng ta thấy là chị Luce giải thích sau 2 phần mà con đã giải thích phía bên trái của Đức Bà và cao hơn một tí. Chúng con đã thấy một thiên thần cầm một thanh gươm bằng lửa nơi tay trái. Nó lấp lánh và phát ra những tia lửa dường như sẽ đốt cháy thế gian. Nhưng chúng tắt ngúm khi chạm đến ánh quang chiếu tỏa từ tay phải của Đức Bà hướng về trần gian, chỉ về trái đất bằng tay phải. Thiên thần lớn tiếng thốt lên, đền tội, đền tội, đền tội. Và chúng con thấy một luồng sáng lớn là Thiên Chúa, một cái gì tương tự như cách người ta xuất hiện trong một tấm gương khi người ta đi ngang qua một một giám mục bận đồ trắng. Chúng con có cảm nhận đó chính là Đức Thánh Cha. Các giám mục, các linh mục, các tu sĩ nam nữ khác leo lên một ngọn núi dốc thẳng. Trên đỉnh núi có một thánh giá lớn làm bằng thân cây thô nhám như thể của một cây bần có vỏ cây. Trước khi đến đó, Đức Thánh Cha đi qua một thành phố lớn, một nửa bị tàn phá và một nửa rung chuyển, với bước chân nghi ngã, buồn khổ vì đau đớn và ưu phiền. Ngài cầu nguyện cho các linh hồn của những thân xác Ngài gặp trên đường. Khi đã lên đỉnh núi, quỳ dưới chân thánh giá lớn. Ngài đã bị một nhóm lính giết hại bằng đạn và mũi tên. Và cùng một cách thức như thế, các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ khác và các người giáo dân thuộc mọi giai cấp và địa vị xã hội khác nhau lần lượt bị giết hại. Bên dưới hai cánh tay của thánh giá có hai thiên thần, mỗi vị cầm trong tay một chiếc bình bằng pha lê, trong đó các ngài hứng máu các vị tử đạo, và với máu đó các ngài rẫy lên các linh hồn đang tiến về Thiên Chúa. Đó. Chúng ta thấy cái bí mật thứ ba là cái gì mà chúng ta cũng đã nhắc tới lần học trước, để cho thấy rằng là Đức Mẹ báo trước để cho con người biết hối cải, và những sự dữ nó lên tới tột đỉnh và đi vào trong cụ thể. Chúng ta thấy từ năm 2000 tới bây giờ, người ta đã bắt đầu tấn công giáo hội để hạ uy tín của giáo hội. Thứ nhất là bằng những phim ảnh, chẳng hạn như Leonardo da Vinci Code chẳng hạn, để hạ thần tính của Chúa Giêsu xuống. Rồi họ hạ uy tín của giáo hội qua những việc mà lạm dụng tính dục của các tu sĩ chẳng hạn. Trong khi đó họ cấy người vào trong giáo hội để có những người đồng tính luyến ái đi vào trong giáo hội. Nếu mà chúng ta đi vào trong cái cụ thể, cái luật mà đào tạo các chúng sinh để làm linh mục, và đi vào đó chúng ta sẽ thấy họ nếu đúng luật thì rất là kỵ, ngồi hoặc nằm chung một giường thôi của hai chúng sinh là có cái dấu hiệu thân thiết với nhau theo cái kiểu đồng tính là đã bị đuổi về rồi, là bị loại từ sớm rồi. Làm sao có những người mà đồng tính luyến ái lên hàng linh mục được? Nhưng mà khi họ đã nắm được và cấy những người vào trong giáo hội để làm giám đốc chủng viện chẳng hạn, hoặc là làm một vài cái vị trí nào đó, rồi cuối cùng đưa những người vào, rồi một vài người rao giảng sai lạc về thần học, mà chúng ta thấy trong cái thời từ năm 1980 tới 1995, một số vị giáo sư thần học ở Mỹ bị rút ghế là bởi vì không có giảng đúng theo cái thần học của giáo hội. Vì vậy mà người ta tìm cách để cấy người vào trong giáo hội, để phá giáo hội ngay từ ở trong tầng ở bên trong, chứ không phải họ phá bên ngoài thôi. Và bên ngoài thì họ đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi. Khi mà tất cả thế giới, họ đã nắm 85% tiền bạc của thế giới rồi, họ đang nắm tất cả thực phẩm của thế giới qua cái nhóm tạo cái thực phẩm vô sinh, nhóm Monsanto, rồi các chính phủ ở trên thế giới dưới quyền của họ, thì còn ai để bảo vệ giáo hội nữa? Vì vậy mà họ luôn luôn tạo ra một cái nhóm bạo lực. Thì chúng ta biết là Các Mác là hội viên của Hội Tam Điểm, họ và viết ra những cái điều luật về cộng sản, để cuối cùng là dùng Lenin và bốn trên 400 cái nhóm Bolshevik để tạo ra cái cuộc cách mạng ở bên Nga, rồi mới xây dựng được một cái thế giới cộng sản. Rồi bây giờ thế giới cộng sản cũng phải qua đi, thì những cái nhóm bạo lực khác như Axis đang nổi lên, rồi tạo ra thúc đẩy người ta gây chiến tranh giữa bộ tộc này bộ tộc kia suốt cả cái đại lục ở Phi Châu. Thì biết bao nhiêu cái bộ tộc họ nổi lên, họ giết chết nhau, bao nhiêu máu đã đổ, và để được cái gì? Dĩ nhiên là những cái nhóm tài phiệt của thế giới, họ họ được những tài nguyên của thế giới, họ bán được vũ khí, nhưng mà họ không kể gì tới cái mạng sống của con người. Thì những cái sự kiện nó xảy đến để đi lần tới, khi mà cả một thế giới lộn xộn thì cần cái an ninh cho toàn cầu. Thì Tổng thống Bush đã ký sẵn rồi, 10 năm trước rồi, năm 2004 rồi, ngày 29 tháng 4, thì người ta phải đặt chip vào trong mỗi người. Thì ngày bây giờ chưa có đặt chip, nhưng mà xe cộ của chúng ta, điện thoại của chúng ta ở đâu là người ta biết hết rồi. Điện xe của chúng ta đến đâu, đậu ở đâu, bao lâu, tất cả đều biết hết. Tất cả những điện thoại đều được thu lại hết. Cho nên chẳng có cái gì là bí mật hết. Và đời tư con người không, chẳng có gì bí mật hết. Từ vệ tinh, mỗi nhà chúng ta, người ta nhìn qua cái nhà của chúng ta đang làm gì, có bao nhiêu người đang ngồi ở đó, trong phòng khách, trong phòng ngủ, họ đều thấy hết, thấy một cách rõ ràng. Cho nên chẳng có gì bí mật ở trên thế giới này đâu. Và đó là những cái kỹ thuật khoa học ngày hôm nay. Rồi bao nhiêu cái loại vũ khí mới mà người ta đã làm. Cho nên cái bí mật thứ ba, Đức Mẹ đã báo trước, khi mà ma quỷ tác động và ra lệnh cho những cái hội viên cấp cao thứ 33 phải thực hiện, thì dĩ nhiên nó đi tới cuộc bắt bớ giáo hội, và đã bắt bớ rồi, đã bắt đầu rồi, nhưng mà bắt bớ bằng bạo lực thì nó chưa đến, nhưng mà bắt bớ bằng pháp lý thì nó đã đến rồi. Nó đã đến rồi trong những mười mấy năm vừa rồi. Rồi họ chuẩn bị cho cái đạo luật đồng tính luyến ái, để sau này tới cái giai đoạn mà người ta đưa các cặp đồng tính luyến ái đến các nhà thờ, mà nhà thờ Công giáo dứt khoát không có làm cho các cặp đồng tính luyến ái. Cũng giống như một người làm việc với chính phủ trong cái tháng trước, phải vào tù 3 ngày vì không ký giấy cho đồng tính luyến ái thì kết hôn. Thì nếu giáo hội không làm bí tích hôn phối cho những người đó, thì giáo hội sẽ bị đưa lên báo chí, phim ảnh, nói là giáo hội kỳ thị. Và cái tội mà kỳ thị, đối xử kỳ thị như vậy sẽ bị đưa ra tòa, bị phạt. Và giáo hội dứt khoát chấp nhận, họ sẽ loại trừ ra bằng pháp lý là một giáo hội không có hợp pháp ở trên cái đất nước Hoa Kỳ, tôn trọng nhân quyền. Đó là những cái kế hoạch họ đã làm. Từ cái việc một cái kế hoạch để tiêu diệt nhân loại qua việc phá thai, đồng tính luyến ái, tất cả những chiến tranh vũ khí, rồi tàn phá giáo hội. Thì ai, chúng ta sẽ làm gì? Những tư tưởng sai lạc thì họ đang tuyên truyền rồi. Chúng ta nhờ giáo lý, nhờ thánh truyền, nhờ quyền giáo huấn của giáo hội, nhờ kinh thánh, lời của Chúa, tình yêu với Chúa, các bí tích, và quyền lực của danh Chúa Giêsu để xua đuổi những tư tưởng sai lạc, những cái tà khí của sự dữ. Và bây giờ tấn công vào cái tổ chức của giáo hội, là giáo hội bị loại ra ra khỏi các quốc gia, bởi vì giáo hội là một giáo hội kỳ thị. Họ đi lần tới những bước như vậy, và rồi sau đó họ tạo một cái giáo hội mới, giáo hội chấp nhận tất cả mọi thứ. Những người cấp tiến, họ chấp nhận hết tất cả mọi thứ. Và những nhóm giáo hội cấp tiến chẳng hạn, họ công kích và có thể bắt bớ những người trung thành với giáo huấn của Chúa Kitô. Vì vậy mà nếu chúng ta không vững về giáo lý, chúng ta không vững về lời Chúa, là chúng ta sẽ bị người ta dẫn dắt để chống đối Đức Giáo Hoàng, gọi Ngài là Giáo Hoàng giả, rồi giải thích sai những lời chân lý của Chúa, thì cuối cùng tất cả chúng ta sẽ đi về đâu? Nhưng mà mẹ Maria bảo vệ những ai kêu cầu tới mẹ. Có nhiều lúc chúng ta phân vân không biết đứng ở đâu đây, ở ngã ba đường, chọn bên nào. Chúng ta lần chuỗi mân côi để xin Đức Mẹ cứu chúng ta. Vì Chúa dùng một người phụ nữ rất là khiêm nhường, được cái địa vị là mẹ Thiên Chúa mà không ai khiêm nhường như mẹ Maria. Mẹ đã khiêm nhường tột cùng để nhận lãnh những ơn thánh của Chúa và giúp cho con cái của mình. Và chúng ta thấy cụ thể khi mà nhân loại chúng ta đi tới tột cùng của tội lỗi thì dĩ nhiên là họ xâu xé với nhau, họ gây ra chiến tranh, gây ra sự dữ, chiến tranh nguyên tử xảy ra, bao nhiêu người sẽ còn sống sót đây? Có thể nói là cả nhân loại đều tiêu tan, và nếu có sống thì còn khổ hơn là chết nữa, bởi vì cả một bầu khí quyển bị nhiễm phóng xạ, rồi vũ khí vi trùng nó tung ra, ở đâu cũng bị bệnh này bệnh kia hết, rồi nguồn nước bị nhiễm độc, không còn cái gì để mà ăn để uống nữa hết, ăn cái gì cũng bệnh hết, thì còn ở đâu để sống nữa? Nhưng mà Chúa có quyền thánh hóa tất cả mọi cái theo ý của Chúa. Và chúng ta thấy như ở Nhật, tại Hiroshima ngày 6 tháng 8 năm 1945, khi cái bom nguyên tử thả xuống tại Hiroshima cách cái nhà thờ Đức Mẹ hồn xác lên trời chỉ có 6 block đường thôi, nhưng mà 4 linh mục ở trong nhà thờ đó đều sống sót và không có bị nhiễm phóng xạ. Mãi cho tới năm 1970, là 25 năm sau, người ta khám bệnh cho các ngài vẫn không bị nhiễm phóng xạ. Các ngài đã mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, tạ ơn Đức Mẹ ngày 15 tháng 8 năm 1945, và các ngài là nhân chứng sống sót giữa những quả bom nguyên tử. Qua đó để thấy rằng là Chúa có quyền năng trên cả những sự dữ, cũng giống như lục đại hồng thủy xảy đến thì Chúa cứu thoát gia đình Noe, lửa từ trời xuống thiêu đốt Sodoma, Chúa cứu thoát gia đình ông Lot và 2 đứa con gái, thì giữa nguyên tử Chúa đã cứu thoát 4 linh mục ở nhà thờ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Rồi chúng ta thấy cái sức mạnh gì nữa? Sau năm 1945, nước Áo có 7 triệu người thôi, là một nước công giáo. Nhưng mà bị đồng minh chia cho bên Liên Xô, đóng quân ở đó. Và họ nghĩ rằng là đóng quân trong vòng 6-7 năm để giữ trật tự rồi rút. Nhưng mà Liên Xô đâu có chịu rút. Họ đâu có biết làm cách nào. 7 triệu người đâu có chống lại nguyên một cái khối Liên Xô hùng mạnh như vậy. Bao nhiêu xe tăng, bao nhiêu lính tráng của họ ở đó, không làm gì được hết. Cho nên họ đã cổ võ cái chuỗi mân côi. Mỗi người phải lần chuỗi mân côi. Với một ý chỉ duy nhất là xin Đức Mẹ đuổi quân Liên Xô ra khỏi nước Áo. Và cuối cùng, điều kỳ lạ là sau cả một năm trời cầu nguyện như vậy, mọi người đều cùng một ý chỉ đó, thì đúng ngày 13 tháng 5 năm 1955, nước Nga tự động rút quân ra khỏi nước Áo mà không có một lý do gì hết, cũng không có công bố gì hết. Mãi cho tới năm 1992, khi mà Liên Xô bỏ đảng Cộng sản, người ta tìm những cái tài liệu lý do tại sao mà lúc đó là quân Liên Xô đã rút khỏi, vẫn không thấy tài liệu nào hết. Và dĩ nhiên là mọi người ở Áo đều tin là Đức Mẹ đã đuổi quân Liên Xô ra khỏi nước Áo. Rồi chúng ta thấy khi mà Khrushchev là chủ tịch của bí thư của Liên Xô, khi họp ở New York, ông ta có rất nhiều nguyên tử lúc đó, và ông ta đã từng trong cuộc họp rút giày đập trên bàn để tỏ cái sự giận dữ của mình, và ông ta bỏ đi về ở bên Nga. Trong khi đó mọi người đều nghĩ rằng là chiến tranh nguyên tử sắp xảy ra năm 1960. Với cái thái độ giận dữ của Khrushchev, và đúng như vậy, khi về tới bên đó thì ông cho cái nhóm chuyên viên nguyên tử kéo cái dàn hỏa tiễn nguyên tử ra để phóng sang New York để bắt đầu cuộc chiến, vì lúc đó Liên Xô có nhiều đầu đạn nguyên tử hơn ở Mỹ. Đức Giáo Hoàng lúc đó là Đức Giáo Hoàng John 23 đã kêu gọi mọi người tụ về Fatima cùng với tất cả những cái giáo phận châu Âu đêm 12 tháng 10 năm 1960, canh thức cầu nguyện với mẹ Maria. Và điều lạ lùng, 13 tháng 10 năm 1960, họ đã châm ngòi, rồi họ đi vào cái hầm trú ẩn 5 phút, 10 phút, 15 phút, không thấy nó nổ. Và rồi 300 chuyên viên phải ra khỏi hầm để nghiên cứu tại sao nó không chịu nổ. Thì lạ lùng, nó lại không bay đầu đạn đi, mà nó nổ liền tại chỗ. Tất cả 300 chuyên viên đều chết hết. Và mãi cho tới 20 năm sau, 1980, họ mới đào tạo đủ cái số chuyên viên về nguyên tử. Rồi chúng ta thấy trong lúc đó ở Mỹ, từ năm 1976 đã bán, Mỹ và Canada bán lúa mì triệu cho Liên Xô vì họ bán giá rẻ so với cái công lao động mà trồng ở Liên Xô thì nó lại tốn kém nhiều hơn và lại được mua chịu nữa. Nhưng mà khi mà Tổng thống Reagan lên thì ông ta đòi phải trả nợ thì mới bán tiếp. Trong khi đó đất của bên Liên Xô đã trồng những cây công nghiệp, trồng cao su, trồng những cái cây bắt đầu có thể thu hoạch được. Đâu có thể chặt tất cả những cái đó để mà đi trồng lúa mì. Cho nên cuộc chiến bắt đầu căng thẳng. Và Đức Giáo Hoàng đã gửi người đi sang Liên Xô, sang Mỹ, sang các nơi liên hệ để kêu gọi họ đừng có gây ra chiến tranh nguyên tử. Và cuối cùng là Liên Xô đã chấp nhận bán vàng ra để trả nợ. Và giá vàng ở bên Mỹ lúc đó lên rất là cao, tới 800 một ao. Và sau cái vụ đó, nó đã xuống giữ 350 đô la một ao mãi cho tới năm 2003. Và sau khi Đức Giáo Hoàng dâng hiến nước Nga cho Đức Mẹ ngày 13 tháng 5 năm 1984, thì 2 phần 3 đầu đạn nguyên tử của Liên Xô bị hư. Rồi sau đó năm 86, cái lò máy điện Chernobyl ở Ukraine bị nổ, làm cho bao nhiêu người ở đó phải chết. Và cái quan trọng nhất là ngày 12 tháng 5 1988, cái nhà máy nguyên tử sản xuất đầu đạn nguyên tử chính cách Moscow 800 km, tức là 500 mao, thì bị nổ tung. Và Liên Xô đã bỏ cái chương trình tốn kém đó, để trong cái thời của Gorbachev đã chuyển sang từ bỏ Đảng Cộng sản để xây dựng cái kinh tế cho Liên Xô trước. Vì chạy đua như vậy, đất nước đã càng lúc càng nghèo đi. Cho nên cái mối đe dọa về chiến tranh nguyên tử giữa Liên Xô với các nước châu Âu và Mỹ đã được Đức Mẹ giải cứu cách đặc biệt qua cái lời Đức Mẹ đã kêu gọi ở tại Fatima. Nhưng cái lời bí mật thứ ba nó đang tiến hành. Nhưng mà chính chuỗi Mân Côi đã cứu các linh mục ở Nhật, đã cứu nước Áo và đã cứu thế giới khỏi chiến tranh nguyên tử năm 1960. Thì ngày hôm nay cũng vậy. Nếu chúng ta đi về cái thời năm 1571, khi những nhóm Hồi giáo tấn công và muốn bình địa Hồi giáo hóa châu Âu. Và rõ ràng là họ đang thắng cuộc. Và mọi người đều cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi để xin Đức Mẹ cứu châu Âu. Thì cuối cùng đã chuyển từ cái thắng của bên Thổ Nhĩ Kỳ trở nên cái thua cho họ, với những ngọn lửa mà họ đốt những chiến thuyền ở bên Công giáo, thì ngọn lửa đó lại quật ngược lại đốt những chiến thuyền của họ. Cho nên họ đã thua cuộc và không còn Hồi giáo hóa châu Âu nữa. Vì vậy mà chúng ta biết trong chuỗi Mân Côi, chúng ta xin Đức Mẹ cầu xin Chúa Giêsu cầu cho chúng con khi này và trong giờ lâm tử. Cầu xin cho chúng ta 50 lần chúng ta xin Đức Mẹ như vậy. Trong khi đó, tại tiệc cưới Cana, Đức Mẹ nói với Chúa Giêsu họ hết rượu rồi. Thì Chúa Giêsu đã làm cái phép lạ đầu tiên, biến nước thành rượu. Thì ngày hôm nay cũng vậy. Giữa bao nhiêu những cái sự dữ này, Chúa chỉ ra tay thôi là sự dữ nó biến tan hết. Nó chẳng làm gì được hết. Chúa để cho ma quỷ nó dùng tất cả cái tài năng của nó, quyền lực của nó để ra tay những cái đòn cuối cùng trong thời đại của chúng ta. Chúng ta không nói 1 năm, 2 năm mà có thể cả một cái thời gian 10 năm, 20 năm, 30 năm cũng không chừng. Bởi vì Chúa cho cái quyền lực đó lên tới tột đỉnh rồi chính chúng nó khi chúng ta cầu nguyện. Những người đam mê tiền bạc, danh vọng, lạc thú đó, họ sâu xé với nhau và họ đi vào cái kế hoạch của ma quỷ, là ma quỷ thấy con người phạm tội rồi, nếu mà chết tất cả thì có thể xuống hỏa ngục tới 90 mấy%. Cho nên nó muốn tạo ra chiến tranh, nó muốn tạo ra những cái sự dữ để triệt tiêu hết, trước hết là bắt bớ những người tin vào Chúa. Không có cái chip thì không có mua bán làm ăn gì được hết. Còn những người của nó thì được thời gian đầu, sau đó nó cũng diệt hết toàn bộ. Bởi vì đó là cái kế hoạch của nó để tiêu diệt nhân loại, và nhân loại sẽ xuống hỏa ngục nhiều hơn lên thiên đàng. Nhưng mà những người kêu cầu Chúa thì trong sách Khải Huyền chương 20 chúng ta thấy Chúa truyền lệnh cho thiên thần xuống trói buộc nó lại, không có cho nó lên tấn công giáo hội nữa. Thì dĩ nhiên là những cái nhóm người ở trên này họ sâu xé với nhau, họ tiêu tan. Và những người thành tâm thiện chí sẽ đứng ra dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần Chúa để xây dựng lại một giáo hội thánh thiện hơn, một thế giới hòa bình, yêu thương hơn. Vì ma quỷ muốn tạo thế giới thành một để nó thống trị và đưa con người tới chỗ tiêu diệt. Thì Chúa cũng muốn thế giới thành một. Nhưng mà khi nó xây dựng thế giới thành một rồi, chúng ta biết kêu cầu Chúa trong cái giai đoạn tột đỉnh này, nhờ mẹ Maria nói với Chúa Giêsu, thì Chúa cho thiên thần trói buộc ma quỷ, không cho nó lên quấy phá nữa. Cho nên nó biết những cái giai đoạn cuối cùng của nó ở trên trần gian, nó tấn công tối đa, nó tung ra tất cả cái quyền lực của hỏa ngục. Và chúng ta đang thấy đó, bao nhiêu cái sự dữ ở trong thế giới này, cứ nghiệm mà xem thì chúng ta thấy đời sống con người càng ngày càng vô luân hơn, không có kể gì tới Chúa, niềm tin bị mất nhiều hơn. Và cứ nghĩ đi, nếu tất cả đều chết hết trong một ngày thì có phải 90% sẽ đi vào hỏa ngục không? Và đó là vấn đề chúng ta đã thấy, không có 10 người lành trong thành Sodoma thì dĩ nhiên Chúa đã thanh tẩy cái thành đó. Thế giới này không có được 10% thánh thiện thì Chúa để thế giới làm gì? Cho nên Chúa phải thanh tẩy, mà Chúa không cần ra tay. Ma quỷ nó ra tay theo cái kế hoạch của nó. Và khi Chúa thấy cái thời điểm cần thiết, những ai kêu cầu Chúa thì Chúa bảo vệ để xây dựng lại một cái thế giới tốt hơn, đẹp hơn theo thánh ý của Chúa. Cho nên vui mừng và hy vọng ở trong Chúa, chứ không phải ở nơi tiền bạc, ở nơi vũ khí, ở nơi sức hay là sự khôn ngoan của con người đâu. Khi chúng ta quan niệm theo cái quyền lực của con người là chúng ta thua cuộc hoàn toàn. Cuối cùng chúng ta cũng xây dựng cái tôi ích kỷ của mình thôi. Chúng ta học nơi Chúa Giêsu và mẹ Maria để Chúa Giêsu bảo chúng ta hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường. Chúng ta cầu nguyện để chúng ta trao gia đình chúng ta, trao thế giới này trong tay của Chúa Giêsu. Và xin mẹ Maria giúp cho các tông đồ sau khi Chúa về trời cầu nguyện cho được tràn đầy thánh thần của Chúa, cầu nguyện suốt 10 ngày để thánh thần của Chúa dẫn dắt các tông đồ làm nhân chứng cho Chúa. Thì chúng ta cũng cầu nguyện để chúng ta được tràn đầy thánh thần của Chúa, và trong thế giới ngày hôm nay chúng ta biết phải làm cái gì đúng theo cái kế hoạch của Chúa Cha. Ý của Chúa Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Cho nên khi chúng ta lần chuỗi mân côi với tất cả cái tâm tình của một đứa con nói với cha mình, tâm tình của một đứa con nói với mẹ Maria để xin mẹ cầu cho chúng con khi này và trong giờ lâm tử, để dù chúng ta sống, dù chúng ta chết, dù chúng ta làm việc bất cứ cái gì, đều làm trong tình yêu của Chúa, trong niềm tín thác vào Chúa. Và dĩ nhiên là Chúa dẫn đưa giáo hội đến cái chiến thắng cuối cùng. Và qua lời của Chúa, qua những gì Chúa đã làm, chúng ta đang thấy cái cuộc chiến thắng đó. Nhưng mà chúng ta phải trải qua cái cuộc thử thách gian truân, như là phải đi qua lửa vậy. Nhưng mà những gì không phải là vàng thật thì nó sẽ bị cháy tan. Còn những gì là vàng ròng, tức là những ai yêu mến Chúa thật lòng chứ không phải là giả hình, những ai thành tâm dâng hiến cuộc đời của mình, tâm hồn mình, đời sống của mình hoàn toàn cho Chúa, thì Chúa có cách để bảo vệ từng người chúng ta, từng gia đình chúng ta và thế giới ngày hôm nay. Những ai phải tử đạo thì tử đạo ở trong Khải Huyền chương 13. Và những ai Chúa để xây dựng thế giới mới thì đó là sự lựa chọn của Chúa. Chúng ta không có lựa chọn được, nhưng mà chúng ta trao tự do của chúng ta, niềm tin của chúng ta vào Chúa Giêsu Kitô, đấng đã chiến thắng trần gian và là đứng bảo vệ từng người chúng ta ở trong mọi cái thử thách, trong mọi cái tấn công của ma quỷ. Và điều quan trọng là chính chúng ta liên kết nên một với Chúa Giêsu trong tình yêu với Ngài đến muôn ngàn đời, bây giờ và mãi mãi trên thiên quốc, để chúng ta có một tâm tình, một tư tưởng, một ước muốn với Chúa Giêsu, nhờ lời của Chúa tác động biến đổi chúng ta, nhờ bí tích thánh thể, nhờ bí tích giải tội thanh tẩy chúng ta mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, chúng ta đều phải thanh tẩy chúng ta hết, để chúng ta không bị những cái móc câu của ma quỷ nó kéo chúng ta đi, và chúng ta không rơi vào những cái bẫy của ma quỷ, nhưng chúng ta thuộc trọn về Thiên Chúa là đấng yêu thương chúng ta, và chúng ta là những người con đích thực của Cha trên trời. Có như vậy đời sống của mỗi người chúng ta là một hạnh phúc thực sự, và là chứng nhân cho Chúa ở giữa trần thế này. Và chúng ta kết thúc cái bài học về cuộc chiến thiêng liêng với đêm thứ ba rồi.